nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm rất thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: Chồng tôi đắc phúc báo nhờ ủng hộ Đại Pháp. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 21 tháng 2 năm 2025. Tôi vui mừng đắc Đại Pháp vào ngày 8 tháng 4 năm 1996. Sau khi tu luyện được 2 tháng, thì hết thảy bệnh tật trên thân thể như bệnh thấp khớp, bệnh thấp tim, đau lưng, đau chân, cứng vai gáy, vân vân đều khỏi hẳn. Thật sự là toàn thân nhẹ nhàng, vô bệnh. Nhà tôi là điểm luyện công. Các đồng tu đến nhà tôi luyện công vào mùa đông. Khi mọi người đả tọa trên chiếc giường gạch không đủ chỗ, chồng tôi, người thường, mỗi ngày đều đốt nóng 2 chiếc giường gạch để sưởi ấm. Khi làm nóng giường, anh rất chu đáo và sẽ dùng tay kiểm tra xem chúng lạnh hay ấm. Mỗi ngày nhiệt độ đều phù hợp. Sự ủng hộ của anh đối với Đại Pháp đã mang lại cho anh ấy phúc báo to lớn. Thời điểm đó, gia đình tôi có một cửa hàng tạp hóa. Có một hôm, chồng lái xe vào thành phố lấy hàng. Khi đi đến đoạn đường đổ dốc, một chiếc xe kéo đã đâm vào xe của anh từ phía sau. Xe của anh đã lao vào con mương ven đường. Người lái xe kéo sợ hãi, bỏ chạy. Chồng tôi đứng dậy và thấy rằng cả trong lẫn ngoài thân thể đều không hề hấn gì. Một ngày nọ, chồng tôi ở nhà một mình thì chiếc tivi đột nhiên phát nổ, mảnh kính vỡ bay tung tóe khắp nơi. Khi ấy, chồng tôi đeo bùa hộ mệnh chân tướng, tai anh bị ù đi và không nghe thấy gì cả, nhưng cơ thể không bị thương. Nửa tiếng sau, tai anh không còn bị ù nữa. Vào một ngày mùa thu năm 1998, chồng tôi làm việc tại công trường xây dựng, đang thi công xây móng cho tòa nhà. Đất được công nhân đào lên chất thành một đống ở đó, như những ngọn núi nhỏ, và chồng tôi ngồi giữa những đống đất làm việc. Bất thình lình, một tảng đá lớn nặng hơn 150kg từ trên một ụ đất lăn xuống và lao thẳng về phía chồng tôi. Có người vội hét lên: "Mau tránh ra!" Chồng tôi còn chưa kịp đứng dậy thì tảng đá lớn đã lao tới trước mắt và dừng lại. Thật sự quá thần kỳ. Tháng 4 năm 2014, tôi và chồng đến phía Nam chăm sóc con gái mới sinh. Mỗi ngày sau khi làm xong việc nhà, tôi liền đi giảng chân tướng và khuyên tam thoái. Không lâu sau, chồng tôi bắt đầu đau dạ dày, ăn uống ngày càng ít đi, cơ thể ngày một gầy gò và đen sạm. Anh ấy thường khom người, dùng tay ôm bụng và nói rằng mình vừa đau vừa sốt. Có vài lần con rể muốn đưa anh ấy đi bệnh viện để khám, anh ấy đều không đi, nói rằng khi về nhà sẽ ổn thôi. Sau khi con gái hết thời gian ở cữ, chúng tôi về nhà. Chú em hàng xóm thấy bộ dạng ôm bụng khom lưng, vừa đen vừa gầy của chồng tôi, bèn nói với tôi: "Chị này, mai đưa anh ấy đến bệnh viện đi được không? Tình trạng của anh ấy chả nhẹ đâu, không có vẻ gì là sẽ khỏi cả." Chồng tôi cũng nói: "Hôm nay đã muộn lắm rồi, ngày mai sẽ đến bệnh viện vậy." Tôi nhớ đến việc chồng tôi vẫn luôn ủng hộ tôi tu luyện, khi làm việc trên công trường còn mang tài liệu chân tướng cho các công nhân khác đọc và còn giảng chân tướng cho họ. Hiện giờ anh ấy trở nên như vậy, nhất định là có quan hệ với tôi. Tôi đi miền Nam 2 tháng nay không học pháp, không luyện công. Chao ôi, tôi hiểu rồi, là tà ác nhắm vào tôi mà đến, không hay rồi. Tôi phát chính niệm để thanh lý trường không gian của chồng. Chồng tôi đi đến trước mặt tôi, mỉm cười và nói với tôi: "Không cần đi bệnh viện nữa, anh khỏi rồi. Anh không thấy khó chịu chút nào." Tôi thấy anh không còn khom lưng và đã đứng thẳng, sắc mặt cũng không còn đen sạm nữa, cũng tròn trịa ra. Tôi nói với anh: "Anh có biết vì sao lại khỏi không? Em đã giúp anh đọc kinh văn Đại Pháp, là Đại Pháp giúp anh khỏe lại, vì anh có chính niệm với Đại Pháp." Anh ấy nói: "Anh tin những điều em nói." Chồng tôi năm nay đã 76 tuổi, thân thể khỏe mạnh, cả người nhẹ nhàng vô bệnh. Cảm tạ sư tôn. Bài chia sẻ thứ hai. Điều kỳ diệu xảy ra sau khi người thân của tôi tìm đến sự giúp đỡ của Pháp Luân Đại Pháp. Bài viết của Học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 22 tháng 2 năm 2025. Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào tháng 8 năm 1998. Lúc đó tôi chỉ biết Đại Pháp là tốt, có thể trừ bệnh khỏe người một cách kỳ diệu, nên tôi học theo chị dâu và bà thím. Hôm nay, tôi xin viết ra một vài câu chuyện thần kỳ, siêu thường xảy ra quanh tôi để chứng thực Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp chân chính. Người có duyên bước vào tu luyện Đại Pháp sẽ được thụ ích vô cùng. 1. Con dâu bị liệt mặt, luyện công một lần liền bình phục. Tháng 3 năm 2016, cháu gái lớn của tôi thường bị co giật từ khi mới 3 tháng tuổi. Chúng tôi đưa cháu đi khám tổng quát tại khoa nhi của Bệnh viện Y khoa Cáp Nhĩ Tân, nhưng không phát hiện ra vấn đề gì. Khi con dâu tôi bế cháu thì cháu đỡ hơn, nhưng hễ đặt cháu xuống thì cháu lại co giật dữ dội. Con dâu tôi cảm thấy không thể tự mình chăm sóc con được, nên muốn tôi và mẹ đẻ của cháu không đi làm thuê nữa, mà ở nhà cùng chăm sóc đứa trẻ. Tôi và bà thông gia đều trách cháu vụng về, khiến hai chúng tôi không thể đi làm. Con dâu tôi cảm thấy vừa tủi vừa giận, nằm khóc rồi ngủ thiếp đi. Hôm sau tỉnh dậy thì cháu bị liệt mặt, nửa bên mặt không thể cử động được. Cười, khóc, đều không cử động. Khi ngủ, mắt bên bị liệt không thể nhắm lại được. Tôi và bà thông gia khuyên con dâu đi viện, nhưng cháu vẫn đang giận nên không nghe. Sau một ngày một đêm, tình trạng càng nghiêm trọng hơn. Tôi nói với con dâu, hiện giờ con chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tới bệnh viện, hoặc là tu luyện Pháp Luân Công. Con dâu tôi sợ châm cứu nên đã chọn luyện công. Cháu luyện bài công pháp 1-3-4 trước. Khi luyện đến bài công pháp số 2, lúc bão luân cháu cảm thấy rất mệt và lo lắng không thể luyện hết bài. Nhưng cùng với sự động viên của tôi, cháu đã kiên trì luyện xong. Đúng lúc đó, máy phát nhạc luyện công bị hết pin. Bà thông gia đang đứng cạnh đó, nhìn thấy nói, mặt con gái của bà ấy đã trở lại bình thường rồi. Thông thường người bị liệt mặt, châm cứu trong 2 đến 3 tháng, có thể khôi phục 80% đã là rất tốt rồi. Vậy mà con dâu tôi mới chỉ luyện 4 bài công pháp của Pháp Luân Công, đã lập tức phát sinh kỳ tích. Từ đó con dâu tôi rất tin tưởng Đại Pháp, thường xuyên mua hoa quả dâng lên sư phụ, giúp các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng, không một lời than phiền. 2. Mẹ chồng 70 tuổi bị gãy xương đùi, tin tưởng Đại Pháp liền khỏi bệnh sau 100 ngày. Mùa thu năm mẹ chồng tôi 78 tuổi, bà bị ngã gãy cổ xương đùi bên trái. Chúng tôi đưa bà tới bệnh viện số 4, quận Đạo Ngoại, Cáp Nhĩ Tân. Vì mẹ chồng tôi tuổi cao, sức yếu, thể trọng lại nhẹ cân, ngoài ra còn bị loãng xương nghiêm trọng, không thể đóng đinh được nên chỉ có thể điều trị bảo tồn. Hơn nữa, khả năng bà có thể đứng dậy sau khi điều trị cũng rất thấp. Con trai tôi nói chỉ cần bà có thể ngồi dậy được là tốt rồi, ít nhất cũng có thể ngồi xe lăn ra ngoài phơi nắng. Chị chồng tôi nghe bác sĩ chẩn đoán vậy thì cho rằng điều trị chỉ tốn tiền mà thôi, cuối cùng cũng không thể đứng dậy được, chi bằng cho bà xuất viện về nhà để chị ấy chăm sóc. Cuối cùng cả nhà quyết định trước tiên điều trị bảo tồn. 10 ngày sau vẫn không thấy chuyển biến tốt, anh cả của chồng tôi đến đón bà về nhà anh ấy. Từ khi mẹ chồng nhập viện, tôi luôn động viên bà niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhân hảo. Lúc đầu bà không thực sự tin, nhưng vẫn niệm theo, cơn đau cũng thuyên giảm phần nào. Chồng tôi cũng nói với bà, mẹ cứ niệm đi, sư phụ chắc chắn sẽ quản mẹ. Sư phụ có giảng, một người luyện công, cả nhà đều được lợi ích. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Australia. Con trai và con dâu mẹ đều đang luyện công, sư phụ nhất định sẽ quản mẹ. Mẹ chồng tôi băn khoăn, trước đây mẹ đối xử với con dâu không tốt, sư phụ của con có quản mẹ không? Tôi liền nói, sư phụ là Đại Phật, rất từ bi với chúng sinh, ngài nhất định sẽ quản mẹ. Khi xuất viện, bác sĩ nói mẹ chồng tôi phải mất ít nhất 100 ngày mới có thể đi lại được. Tuy nhiên, mẹ chồng tôi tin rằng sư phụ đại pháp có thể cứu bà, nên sau đó bà đã thành tâm cầu xin sư phụ. Kết quả là 80 ngày sau bà đã có thể tự đi lại được với sự giúp đỡ của con trai. 100 ngày sau bà đã hoàn toàn bình phục. Thế mẹ chồng hồi phục tốt như vậy, tôi hỏi. Mẹ, khi đó mẹ niệm thế nào? Bà nói, mẹ niệm thế này. Đại sư Lý, cứu con với. Con thực sự tin rằng đại pháp hảo. Trước đây con đã đối xử không tốt với con dâu, nhưng con dâu sau khi tu luyện đã không để bụng, thật lòng đối xử tốt với con, hiếu kính với vợ chồng con. Con dâu con là đệ tử của ngài, xin ngài hãy vì con dâu con mà cứu con với. Qua việc này, mẹ chồng tôi đã hoàn toàn tin vào đại pháp. Trong thời gian đại dịch, bà chưa bao giờ bị nhiễm bệnh. Năm nay, bà 82 tuổi và vẫn rất khỏe mạnh. 3. Cháu gái bị bệnh tim nặng, tu luyện hơn 10 ngày, hồi phục một cách thần kỳ. Tôi có một cháu gái làm bác sĩ. Năm cháu 18 tuổi, có một ông lão xem bói cho cháu và nói rằng chỉ xem được cho cháu đến 40 tuổi, sau đó không xem được nữa. Ý rằng cháu chỉ có thể sống đến 40 tuổi. Lúc đó cháu cũng không để ý lắm. Đến khi 40 tuổi, cháu bắt đầu cảm thấy tim khó chịu và thường xuyên phải dùng thuốc. Năm cháu 42 tuổi, một hôm cháu thấy tim khó chịu dữ dội. Khi đến khoa tim của bệnh viện trực thuộc Đại học Y Cáp Nhĩ Tân, thì cháu bất tỉnh và được cấp cứu ngay lập tức. Bác sĩ chẩn đoán cháu bị suy tim cấp độ 3 và nói bệnh tình của cháu rất nghiêm trọng. Cứ cách 1 đến 2 tiếng, bác sĩ lại yêu cầu gia đình ký giấy cam kết vì cháu có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Lúc đó dịch bệnh đang bùng phát, chồng của cháu gái tôi cũng làm bác sĩ, bận công việc ở bệnh viện không thể ra ngoài. Người thân đến chăm sóc cháu chỉ được một ngày một đêm đã không thể chịu nổi. Đến ngày thứ 4, tình trạng của cháu gái có chuyển biến tốt. Sang ngày thứ 7, bác sĩ cho cháu xuất viện và nói rằng chỉ có thể được đến vậy, khuyên cháu nên về nhà tĩnh dưỡng. Lúc đó, phân suất tống máu tim của cháu chỉ còn 36%, bình thường là 50-70%. Chỉ số creatinine cao hơn nhiều so với bình thường, thận bị suy. Do ảnh hưởng của bệnh tim, gan của cháu cũng không tốt. Khi xuất viện, cháu không thể đi từ phòng này sang phòng khác. Một thầy thuốc trung y hơn 80 tuổi sau khi xem bệnh án của cháu đã khuyên cháu nên đến Đại học Trung y Cáp Nhĩ Tân tìm một bác sĩ hàng đầu để giữ mạng sống trước rồi mới nói đến việc chữa bệnh. Ngày hôm sau khi cháu xuất viện, tôi đến nhà cháu hỏi cháu có muốn luyện công học pháp không? Cháu không nói gì cả. Ngày thứ 3, cháu đến Đại học Trung y Cáp Nhĩ Tân. Khi trở về, cháu cúi đầu khóc, nói rằng bác sĩ bảo phân suất tống máu của cháu cả đời này sẽ không thể vượt quá 50% được nữa, có thể giữ được tình trạng như hiện nay là đã rất tốt rồi. Cháu tôi bỗng nhớ đến lời phán năm xưa của thầy bói, nên rất bi quan. Mẹ cháu gái tôi cũng tu luyện đại pháp, chúng tôi bàn bạc khuyên cháu gái học pháp luân công. Sau một đêm suy nghĩ, cháu gái tôi quyết định học pháp luân công. Khoảng hơn 10 ngày sau, cháu gái tôi còn chưa đọc xong cuốn chuyển pháp luân lần thứ 2, đã thấy các triệu chứng bệnh có chuyển biến tốt, nên cháu đã đi khám lại. Vị giáo sư đã dẫn theo một nhóm bác sĩ thực tập đến nghiên cứu bệnh tình của cháu và cảm thấy rất kỳ lạ. Về lý mà nói thì trong thời gian ngắn như vậy, phân suất tống máu của cháu không thể đạt 56%, chỉ số creatinine trong thận trở lại bình thường và gan cũng bình thường. Hết thảy đều bình thường. Cháu gái tôi đã xúc động đến rơi lệ, sau đó lại mỉm cười. Lúc đó cháu không dám nói với vị giáo sư rằng cháu luyện pháp luân công nên mới khỏi bệnh. Sức khỏe của cháu gái tôi đến nay vẫn rất tốt, cháu cũng có thể chiều theo chân thiện nhẫn làm người tốt. 4. Cháu rể bị tai biến mạch máu não, hồi phục sau 40 ngày học pháp luân công. Đầu mùa đông năm 2023, cháu rể tôi đột nhiên bị tai biến mạch máu não. Cháu nằm viện 3 ngày thì tìm ra nguyên nhân. Sau khi điều trị tiêm trong 7 ngày, bác sĩ cho cháu chuyển sang bệnh viện phục hồi chức năng. Lúc đó, đầu óc cháu không tỉnh táo lắm, mắt nhìn điện thoại bị nhòe, không gọi được điện thoại, đi lại không vững phải có người dìu. Bác sĩ nói rằng phải mất ít nhất 6 tháng để cháu hồi phục. Sau khi xuất viện, gia đình đưa cháu đi châm cứu bấm huyệt. Chồng tôi khuyên cháu học pháp luyện công. Vậy là, ban ngày cháu đi châm cứu, tôi đến lại cùng với chồng tôi học một bài giảng trong chuyển pháp luân và luyện 5 bài công pháp. Học được khoảng hơn 10 ngày, cháu rể đã đi lại nhanh nhẹn, chồng tôi theo cũng không kịp. Hơn một tháng sau khi xuất viện, cháu đã có thể tự chạy xe đi giao đồ ăn và hoàn toàn bình phục. Trên đây là 4 câu chuyện kỳ diệu, có thật, đã xảy ra xung quanh tôi. Tôi viết ra những câu chuyện này để nói với những người hữu duyên rằng Pháp Luân Đại Pháp là đại pháp cao đức, có hiệu quả thần kỳ trong việc chữa bệnh và cải thiện sức khỏe. Đối diện với dịch bệnh và rất nhiều kiếp nạn trong tương lai, những ai thực sự tin vào Pháp Luân Đại Pháp đều sẽ được thần Phật bảo hộ, gặp dữ, hóa lành, chuyển nguy thành an. Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Cuốn chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của pháp môn được dịch ra hàng chục thứ tiếng, có thể tải miễn phí trên mạng Internet. Tôi thực lòng hy vọng rằng người dân Trung Quốc chúng ta cũng có thể giống như người thân của tôi, được Đại Pháp bảo hộ bình an, khỏe mạnh, có một tương lai tươi sáng. Thực ra những trường hợp như thế này trên khắp Trung Quốc có rất rất nhiều. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm thì có thể hỏi những người luyện pháp luân công xung quanh. Họ sẽ nhiệt tình chia sẻ chân tướng với quý vị, bởi vì bất kỳ ai thiện lương đều nguyện ý chia sẻ những điều tốt đẹp cho mọi người. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.